Hello, chào mừng các bạn đã ghé ngang chạm dừng chân cho những người lang thang. Tại nơi đây, chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của mỗi người trong hành trình đi tìm một phiên bản hoàn hảo và hoàn thiện nhất của chính mình nhé. Cuối năm rồi nên người người đổ xô về quê thăm gia đình, người thân, người yêu, hoặc là những người đã phải làm việc mệt mỏi, vất vả và thiệt sự cần những chuyến đi du lịch trong và ngoài nước cùng bạn bè để có thể bung xõa, quẩy hết mình vì những áp lực công việc đã đè nén lên, hoặc là những người con xa xứ đã hoặc đang có ý định về để tạo bất ngờ cho gia đình, để cùng nhau quây quần sau những năm tháng phải trong cái trạng thái là yêu xa với những người thân thương. Eo ơi, không khí cuối năm nó cứ mang cái vẻ rộn ràng, vui vẻ, nhưng mà cũng pha lẫn chút đựng buồn nào đó nhỉ. Mình có đứa bạn ở bên Canada, nó cũng du học và làm việc ở bên xứ người thì cũng gần 6 năm rồi. Trong một hội bạn thì các bạn có để ý không là sẽ có một đứa cực dương thì sẽ có một đứa cực âm. Mình thì ngoại giao, giao tiếp đu đa đu đỡn với xã hội bao nhiêu á, thì ngược lại là nó như cái kiểu mà biệt lập bấy nhiêu. Cũng như việc mà mình bạo miệng bao nhiêu á, thì nó lại có vẻ hơi bị ảnh hưởng từ ý kiến, định kiến và mặc định của người khác bấy nhiêu. Như việc mình hỏi nó là ê, sao ổn định rồi á, thì năm nay mày có tính về Việt Nam chơi không, bởi vì lâu rồi mày cũng chưa về Việt Nam. Thật ra là mày chưa về Việt Nam lần nào luôn ấy. Nó thì cũng ngập ngừng là thì về được đó, nhưng mà tao thấy tốn tiền quá mày ơi, tìm vé máy bay thì không nói rồi nhá, mà tao thấy hả, tiền mua quà cáp này nè là nó đã tốn của tao khoảng một khối tiền rồi đó. Mình kiểu ủa, nó có phải tốn tiền quá không? Tại vì mỗi lần tao về là tao chả mua gì hết á, cùng lắm là vài thanh sô-cô-la cho mấy đứa bạn hoặc là người thân là đông đầy rồi. Nó kiểu không không, mày vậy là sai rồi, bộ mày không thấy mang tiếng Việt kiều về mà đi tay không thì nó kỳ hả? Đây, mình thấy vấn đề của nó là nó nằm ở chỗ này này. Mình cũng thắc mắc và tự hỏi là cái câu mà ủa, mang tiếng Việt kiều mà như thế này, mang tiếng Việt kiều mà tại sao như thế kia, bla bla bla, từ đâu mà cái câu này nghe nó rợn gáy như vậy? Từ đâu mà cái cụm Việt kiều mang một cái trách nhiệm, một cái sự đánh giá nhân phẩm cho một con người như vậy? Nó làm mình liên tưởng tới những cái tag, những cái dán nhãn hoặc là những cái nốt mà mọi người hay sử dụng trong công việc và học tập ấy. Thường thì mục đích chung khi sử dụng những cái tờ nốt này là ghi chú lại những cái công việc mình được giao trong ngày và cần phải hoàn thành chúng trong ngày từ những người khác, đặc biệt là các sếp hoặc là các leader. Và rồi mình kiểu mãi mê phải hoàn thành những công việc trong những cái tờ nốt, những cái tờ task như vậy á. Và mình quên mất là thật ra bản thân mình cũng có những cả đống công việc cần phải hoàn thành, cả đống deadlines cần phải được giao. Những tờ note, những cái tags thật ra là tượng trưng cho những lời nói, góp ý, mặc định, định kiến của người khác lên chúng ta vậy á. Nếu những lời nói của người khác mang cái tính đóng góp xây dựng thì đương nhiên mình không cần phải để tâm rồi. Nhưng mà nếu những cái lời nói, ý kiến riêng tưởng chừng như là vu vơ, nhưng mà mang cái tính áp đặt và mặc định thì nó như thế nào? Tệ lắm á nha. Có thể gây ra nhiều hậu quả tâm lý cho một người, như là người đó sẽ trở nên overthinking, người đó sẽ trở nên tự ti hơn, cô lập với chính họ hơn và chỉ trích bản thân của họ nhiều hơn. Thật ra không chỉ có mình mà các bạn cũng vậy đúng không? Có n cái tag từ những người khác dán lên mình. Nào là con gái là phải da trắng hồng, mịn màng, chứ ai mà đen đúa như mày thế kia. Hay là con trai ai mà khóc, mạnh mẽ lên đi chứ. Hoặc là đã là nam nhi rồi thì một cơn ho cũng không có được ho, chứ đừng có nói mà bị bệnh, gì mà yếu xìu vậy. N hàng ngàn hàng tá cái tag được dán lên chúng ta, và hầu như là gần như là chúng ta đã mặc định những cái tag đó như là cái công việc mình buộc phải làm theo, buộc phải sửa đổi. Thành ra là mình sống với người khác à? Thành ra mình phải tuân theo những cái chuẩn mực, những cái luật lệ mà người khác định sẵn cho mình à? Tại sao nhỉ? Cuộc sống của mình mà, mình phải tự đặt nguyên tắc, luật lệ cho chính bản thân của mình đi chứ. Miễn là nó không vi phạm đạo đức của một con người là được. Còn bề ngoài như là cách ăn mặc, trang điểm, cách sống thì mình phải là người tự điều khiển, cũng như cảm xúc của mình cũng vậy. Mình được phép vui và cũng như là mình được phép buồn. Mỗi cá thể là một cuộc sống khác nhau, thế nên nhiều cá thể gộp lại mới tạo ra một thế giới, một hành tinh đầy màu sắc chứ. Cứ thể là theo những cái tag, những cái dán nhãn mà mọi người đặt lên nhau đi. Ai ai cũng giống ai, tính cách cũng bằng bằng chung chung như nhau. Chẳng phải cuộc sống sẽ rất chán không? Chẳng phải cuộc sống sẽ bớt màu sắc lại không? Mọi người hay đùa bâng quơ rằng là good girls thường bị thu hút bởi bad boys, và bad girls là thường để ý nhiều hơn đến những anh chàng mọt sách. Thì đơn giản thôi, theo tâm lý học á, thì mọi thứ đều khác so với bình thường, mọi thứ Nếu như có phần nổi trội hơn thì sẽ có cái sự thu hút đặc biệt của nó hơn. Cuộc sống như cái biển đại dương vậy á, biển đẹp là khi có những con sóng vỗ ập vào bờ, từng cơn sóng như vậy nối tiếp nhau thì tạo ra cái nhộn nhịp của biển cả. Chứ biển lặng quá thì nó cũng nguy hiểm lắm chứ bộ. Bởi vậy mình có lượm nhặt được một cái câu nói này trên TikTok. Ý câu này nó hơi bậy một xíu, nhưng mà thực sự là phải bậy như vậy á, thì nó mới đúng được cái hoàn cảnh này. Don't give a shit and live your own life. Okay? Alright, bye bye. Shake these zipper blues, and we don't know just where our bones will rest to dust. I guess forgotten and absorbed to the earth below. Double cross the vacant and the bored. Then a church is what we have in store. Morphine, city, sleep.